Theo thời biểu thì sư sẽ giảng pháp thoại cho quý vị nghe. Tuy nhiên pháp thoại hôm nay không giống như những cái pháp thoại trước về cái phương pháp thực tập, nhưng là cái cảm tưởng của sư đối với khóa thiền 30 ngày đã được kết thúc một cách hoàn mãn. Và cái sự thành công của khóa thiền là nhờ sự làm việc chung và đoàn kết với nhau trong cái để mà tổ chức cái khóa thiền. Cái khóa thiền đã diễn tiến 30 ngày kể từ ngày đầu của tháng 6 cho đến ngày cuối cùng của tháng 6. Và khóa thiền kết thúc một cách hoàn mãn. Cái sự thành công của cái khóa thiền không phải chỉ nỗ lực của đơn độc của một cá nhân nào, nhưng là cái sự hợp tác của nhiều cái thành phần để mới có được cái sự thành công như vậy. Cái khóa thiền không thể thành công chỉ có một mình tôi, bởi vì một mình tôi không thì không thể thành công. Hay khóa thiền không chỉ thành công chỉ có một mình cô ta hay anh ta, bởi vì chỉ có một mình anh ta hay cô ta thì cũng không thể thành công. Và khóa thiền cũng không thể thành công chỉ có mình anh hay chị, bởi vì nếu chỉ có mình anh hay chị thì cũng không thể làm được. Khi mà tất cả mọi người cùng làm việc với nhau thì cái sự tốt đẹp và thành công của khóa thiền nó được xảy ra. Thì trong khóa thiền này, chư tăng, Phật tử và mọi người cùng nhau làm việc thì khóa thiền mới được thành công như vậy. Do đó mà sự làm việc cùng nhau nó đưa tới sự mỹ mãn, tốt đẹp của cái khóa thiền.
The defilements, raga, dosa, moha, lust, anger, delusion, gross, medium, and refined should be removed. And in order to remove these gross, medium, refined form of defilements, to remove all the gross, medium, refined defilements through the practice of sila, samadhi, and panya, such kind of practice is connected with the four requisites.
Khi mà một người thực tập cái giới định huệ để loại trừ phiền não, thì sự thực tập nó cần đến tứ vật dụng, gồm có thực phẩm, y phục, thuốc men và nhà cửa. Nếu không có tứ vật dụng thì khó mà thực tập, khó mà thành công được. Và có đầy đủ thực phẩm, y phục, thuốc men, nhà cửa thì cái sự thực tập mới có thể thực hiện một cách tốt đẹp. Có nghĩa là nếu không có tứ vật dụng thì khó mà thực tập được. Do đó mà người thiền sinh thì khi thực tập thì cái nhiệm vụ là phải cố gắng dập tắt cái phiền não. Và cái sự dập tắt phiền não là cái trách nhiệm chung của mọi người, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, quốc gia, vân vân. Trên thế giới thì có quá nhiều cái vấn đề phức tạp đưa đến khổ đau, cho nên mọi người cần có cái bổn phận để giải quyết những cái vấn đề này. Những cái trạng thái tham, sân, si, thô, trung bình hay vi tế thì cần phải được loại trừ bằng cái giới định huệ. Do đó mà cái sự thực tập thành công nó cần thiết thì phải nhờ đến tứ vật dụng. Để mà tận diệt phiền não thô tháo, trung bình hay vi tế thì cần có hai cái yếu tố. Thứ nhất là hiểu cái phương pháp thực tập. Thứ hai là nỗ lực tập đúng với cái sự chỉ dẫn trong khi cho đến khi thành công hay là thành đạt cái mục đích tâm linh của mình. Chỉ khi nào mà có đầy đủ hai cái yếu tố này thì sự thực tập mới được gọi là sự thực tập thành công. Thì đối với cái yếu tố thứ nhất thì chư tăng đã hướng dẫn tất cả các thiền sinh dựa trên cái pháp hành mà Đức Phật đã dạy. Và cái sự hướng dẫn này là pháp thí hay là một quà pháp bảo mà chư tăng đã trao tặng cho tất cả thiền sinh. Thì hàng ngày chư tăng đã giảng pháp thoại cho thiền sinh nghe, và thiền sinh cũng có cơ hội trình pháp. Như vậy là thiền sinh được hướng dẫn cái sự thực hành một cách chu đáo. Thì yếu tố thứ hai là thiền sinh phải nỗ lực thực tập theo đúng với cái phương pháp đã được chỉ dạy. Do đó mà thiền sinh cần có sự hiểu biết về giáo lý, về phương pháp thực hành, cũng như nỗ lực để đạt được những kinh nghiệm qua cái sự thực hành của mình. Và nhờ cái sự thực tập có đầy đủ hai cái yếu tố này mà thiền sinh thoát khỏi cái hấp lực của phiền não. Và nhờ do đó mà hàng ngày thì chư tăng đã giảng pháp thoại cho thiền sinh nghe và sách tấn thiền sinh thực tập một cách tinh cần. Thiền sinh đến đây để tập thiền minh sát niệm xứ. Và khi mà tập thiền minh sát niệm xứ thì mình có thể có được một cái món quà vô úy, là món quà mà không làm cho người khác sợ hãi, để mà tặng cái tha nhân. Thiền sinh được chỉ dạy phương pháp và thực tập theo đúng cái sự chỉ dẫn. Thì khi tập đúng và tùy theo nỗ lực mà người hành giả vuông bồi giới định huệ theo nhiều cái mức độ cho chính mình để xứng đáng là một cái con người đầy nhân tính trong cái cuộc đời này, và cũng để xứng đáng với những gì Đức Phật dạy, thiền sinh phải nỗ lực thực hành để thành đạt cho được cái bậc thánh Tu Đà Hoàn. Cái sự thực tập như vậy sẽ thăng hoa cái tâm tư của người hành giả, giúp cho người hành giả không đi sai lệch trên cái con đường vuông bồi giới định huệ. Và nhờ vậy mà loại trừ tham sân si. Tập giới định huệ thì một người không chỉ không hại người khác bằng cái hành động, nhưng còn trong cái tâm ý của mình cũng không có cái chủ đích là làm hại người khác. Rồi vị hành giả còn có sự hiểu biết rõ ràng về cái mục đích lợi ích cũng như cái sự thích nghi của mỗi hành động của mình. Có trí tuệ thì một người sẽ không muốn người khác đau khổ về tinh thần lẫn vật chất. Nên một người mà như vậy thì người khác khi tiếp xúc sẽ không cảm thấy sợ hãi. Thì đây là một quà vô ý mà một người có thể có được cho tha nhân. Và để có món quà vô ý tặng cho tha nhân thì một người hãy cố gắng cái hoàn tất những cái phẩm tính của mình qua cái con đường vuông bồi tâm linh, giới, định và huệ. Nếu mà cái số người vuông bồi và cái món quà vô ý thí, tức là không làm cho người khác sợ hãi, mà càng nhiều, trong khi mà vuông bồi như vậy, không cần tiếng tâm lời lộc, thì cái thế giới này càng được hòa bình. Tuy nhiên cái số người như vậy thì rất là ít, nên nhân loại có quá nhiều cái vấn đề thật là phức tạp. Và để có thể mà có món quà vô ý thí để tặng cho tha nhân, thì một người trước tiên phải hiểu được cái phương pháp thực tập theo đúng cái sự chỉ dạy của Đức Phật và nỗ lực hành theo một cách đúng đắn. Một người cần biết những cái phẩm tính của giáo pháp và thực tập một cách hết mình để có những cái phẩm tính cũng như là cái năng lực tâm linh mới có cái món quà vô ý thí mà để tặng cho tha nhân. Theo những cái lời dạy của Đức Phật thì bản tính của con người thích thích hạnh phúc, phúc lợi, không thích khổ đau. Con người không thích khổ thân và không thích khổ tâm. Do đó cho nên những cái loại đau khổ này có những cái nguyên nhân cần phải được loại trừ qua giới, định và huệ. Để có được cái sự thoải mái trong thân, trong cơ thể, cũng như cái hạnh phúc trong tâm, thì thiền minh sát niệm xứ hay là tứ niệm xứ đã được Đức Phật dạy. Do đó mà biết cái bản tính của cái con người là không thích đau khổ, thích hạnh phúc, thì chúng ta cần phải có cái lòng bi mẫn và từ tâm để không làm hại người khác. Chúng ta cũng là những cái con người của thành phần của nhân loại, nên phải nỗ lực thực hành để loại trừ những cái khổ đau. Chúng ta nên nỗ lực loại trừ cái phiền não và cố gắng vuông bồi những cái nhân cho hạnh phúc của mình và nhân loại. Và để có hạnh phúc thì một người phải cố gắng hành thiền, và hành thiền theo đúng cái phương pháp. Và nếu mà cái số người thực tập đúng phương pháp tăng lên với cái dân số, thì cái hòa bình trên thế giới mới có thể có được. Và để có món quà vô ý thí thì chúng ta cần phải có sức mạnh tâm linh. Và khi có được món quà vô ý thí thì chúng ta sẽ có thể mà tặng cho tha nhân. Cho nên cái sự cần thiết của sức mạnh tâm linh để có được món quà vô ý thí thì rất là cần thiết. Và tập thiền minh sát niệm xứ thì cho chúng ta cái cơ hội vuông bồi tâm linh để được món quà vô ý thí. Chúng ta thực tập để dập tắt phiền não. Và cái sự thực tập của chúng ta cần đến tứ vật dụng để cho chư tăng có thể tặng cái món quà pháp bảo cho Phật tử cùng thiền sinh. Thì Phật tử đã hỗ trợ tứ vật dụng và thiền sinh hỗ trợ chư tăng bằng sự thực tập của mình để đạt được cái món quà vô ý thí một cách đầy đủ và hoàn mãn. Cái ban tổ chức của khóa thiền đã hỗ trợ cho chư tăng để có cơ hội tặng cái quà pháp bảo cho Phật tử và thiền sinh, thì được cái món quà vô ý thí một cách hoàn mãn. Thì đặc biệt là chị Kham có pháp danh là Visakha đã bỏ rất là nhiều công sức và tâm huyết để mà sửa soạn những cái thực phẩm rất là ngon và bổ dưỡng cho chư tăng cùng thiền sinh để có cơ hội tập một cách thoải mái và trôi chảy. Ngoài ra phòng ốc cũng được chuẩn bị chu đáo, và khi mà thiền sinh có bệnh hay là không cảm thấy khỏe thì ban tổ chức cũng đã cố gắng hết lòng để cho thiền sinh được bớt đau, để được thoải mái mà thực tập. Như vậy là Phật tử ban tổ chức đã giúp cho chư tăng cùng thiền sinh có được những cái cơ hội để mà có những cái món quà pháp bảo và quà vô ý thí. Phật tử cúng dường thực phẩm, đặc biệt là Phật tử Miến Điện cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho chư tăng và thiền sinh. Và thấy cái sự mà rộng rãi của chư Phật tử như vậy thì sư rất là hài lòng. Và nhờ cái sự hỗ trợ như vậy mà khóa thiền được thành công. Cái khóa thiền thành công với cái những món quà pháp bảo của chư tăng và món quà vô ý thí do sự nỗ lực thực tập của các thiền sinh. Nhờ vậy mà cái khóa thiền 30 ngày kết thúc một cách rất là hoàn mãn. Chư tăng đã có được những món quà pháp bảo để ban tặng, và thiền sinh cũng có được món quà vô ý thí một cách thành công. Trong quá khứ các khóa thiền cũng đã được thành công. Hiện tại thì khóa thiền cũng đang thành công. Thì sư cũng chắc là tương lai những khóa thiền như vậy cũng sẽ thành công. Bởi vì cái sự làm việc cùng nhau, hợp tác, nó đưa đến cái sự thành công. Khi làm việc phục vụ cho giáo pháp thì cần phải làm việc một cách đoàn kết và từ tâm để xứng đáng là những cái con người thật sự biết giáo pháp. Và để được như vậy thì quý vị cần cố gắng thực tập để đạt cho được cái quả thánh Tu Đà Hoàng, để không còn tái sinh vào cái khổ cảnh. Chúng ta cần biết là phải thực tập để loại trừ tất cả các khổ đau và ô nhiễm, cho nên dù đã đạt được cái quả thánh Tu Đà Hoàng cũng không nên mãn nguyện, mà phải còn cố gắng hơn nữa để cuối cùng đạt được cái mục đích tối cao là dập tắt hoàn toàn phiền não và giải thoát. Khi mà chúng ta gặp đối tượng chúng ta ưa thích hoặc là không ưa thích thì chúng ta cần nhớ là chánh niệm ghi nhận ngay tức khắc. Bởi vì nếu không thì phiền não sẽ sinh khởi và thể hiện qua những cái hành động thô tháo qua thân khẩu bị người khác chê trách. Do đó mà cần phải ngăn ngừa phiền não. Nếu mà phiền não sinh khởi thì phải chánh niệm ngay tức khắc để ghi nhận, hầu tránh những cái hành động thô tháo qua thân khẩu. Các thiền sinh dù đã phát triển những cái sự hiểu biết qua cái kinh nghiệm thực tập của mình, nhưng mà đừng có tự mãn, bởi vì những nỗ lực cần phải được vun bồi hơn nữa trong cái sự thực tập để mà đạt được cái mục đích cuối cùng của mình. Thì sư Sách Tấn quý vị hãy cố gắng thực tập, luôn luôn cố gắng có chánh niệm để ngăn ngừa phiền não. Còn nếu mà phiền não sanh khởi, hãy biết chánh niệm ghi nhận kịp thời để hầu loại trừ những cái hành động thô tháo của thân khẩu xảy ra. Và quý vị nên cố gắng hết mình để làm như vậy.
Sa-du, sa-du, sa-du.